vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Lực lượng của ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị, và hôm nay Mai Hoa có luật sư Trần Hữu Trung sẽ cập nhật những cái thông tin liên quan tới những cái biện pháp mới nhất mà chính phủ ban hành liên quan tới vấn đề mà dịch bệnh. Và thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Trần Hữu Trung.
Vâng, xin chào Mai Hoa và chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả.
Dạ vâng, một trong những cái biện pháp được chính phủ nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại và khuyến cáo là mọi người phải giữ cái social distance, tức là một cái khoảng cách xã hội. Ngoài ra thì còn có những cái như là đóng cửa biên giới và travel ban. Có rất nhiều người cũng lo lắng đang mắc kẹt là không về được, hoặc là có visa mà đã không kịp quay về. Thì tất cả những điều đó ảnh hưởng tới những cái visa đó như thế nào thưa luật sư?
Vâng, chính phủ vừa mới ra thông báo cái nguyên tắc của họ đó là họ cho phép những người được trở về Úc nếu thứ nhất là có quốc tịch Úc, thứ hai là có visa thường trú, và thứ ba đó là những người thân thiết trong gia đình của những người có quốc tịch tại Úc hay là thường trú, và những người mà người ta gọi là immediate family members, tức là thân nhân trực tiếp. Người ta nêu ra đây là ba trường hợp, thí dụ như là vợ chồng, con còn tùy thuộc mình, tức là con dưới 18 chẳng hạn, và người phối ngẫu, thí dụ là những người thân nhân trực tiếp thì vẫn được trở về Úc. Tuy nhiên, có cái trường hợp thân chủ của tôi hay thắc mắc, và tôi nghĩ nhiều đồng bào cũng thắc mắc, đó là những người mới có visa tạm trú thôi. Thí dụ như là những người có visa tạm trú vợ chồng tại Úc, một anh sinh viên lấy một người vợ có quốc tịch hoặc là thường trú tại Úc rồi được cấp visa tạm trú vợ chồng 820 chẳng hạn, hay là những người kết hôn rồi nạp đơn tại Việt Nam có visa tạm trú vợ chồng gọi là visa 309, thì những người này đã mặc dầu chỉ là tạm trú thôi, nhưng mà bộ di trú đặc cách cho họ vẫn được trở về Úc.
Tức là, mô xin cắt ngang, tức là vẫn được trở về trong thời gian mà travel ban.
À đúng rồi, tức là exemption đó, là họ đáng nhẽ họ ban, nhưng mà họ trừ ra những người quốc tịch nhé, những người thường trú nhé, những người thân nhân của những người thường trú và quốc tịch Úc. Mà đồng bào hay thắc mắc là những người chỉ có tạm trú thôi. Thì Bộ Y Chú có trả lời là riêng đối với loại partner visa đó, tức là visa vợ chồng đó, thì những người có visa tạm trú 820, tức là những người mà vừa nói, ví dụ cái visa này người ta cho đi du lịch, và nếu mà chúng ta đang kẹt ở Việt Nam á, thì chúng ta vẫn được về Úc, vẫn được về Úc. Và cái đặc biệt là những người, ví dụ như là thân nhân ruột thịt muốn về đây thì phải xin, nó gọi là exemption, xin miễn trừ để được trở về. Nhưng mà những người có visa tạm trú vợ chồng thì khỏi phải làm cái thủ tục đó và có thể đi về. Đấy là theo thông báo mới nhất của Bộ Di trú mà chúng tôi nhận được.
Tức là trên cái visa nó đóng cái mộc là loại là 820 thì không cần phải cái xin exemption, không cần phải xin miễn trừ từ Bộ Di trú. Có thể là mua vé máy bay, là lên trên vé bay và được vào qua hải quan.
Được vào, vâng.
Dạ, vâng.
Và cái loại nữa là những người vừa được cấp visa vợ chồng 309 đó. Cái loại visa này đó, cũng vậy, người đó có thể đi mà không cần phải xin phép đặc biệt.
Dạ, với những cái loại visa thường trú phải xin phép đặc biệt đó, thì xin như thế nào để được quay lại Úc thưa luật sư?
Bộ Di trú nói là những người có thường trú thì được exemption, được trở về Úc.
Tức là khi mà vào thì là hải quan sẽ nhìn thấy là sẽ cho vào.
Thường thường thì người ta nói là exemption travel. Nếu mà mình muốn gọi là bảo đảm đó, bởi vì Bộ Y chú chỉ nêu ra đây là những người không cần phải xin exemption, là những người có partner visa nhé. Rồi, thế bây giờ những người permanent khác mà muốn cho chắc chắn đó, thì người ta nói là mình xin cái exemption lên trên mạng của Bộ Y chú, nó sẽ có cái form đó và mình apply online. Và người ta nói nếu mình có xin cái đó thì mình đợi người ta trả lời rồi hãng mua vé.
À dạ rồi. Vì lo có một người quen, cô này cũng qua đây ở cũng nhiều, cô này qua học và ở cũng đi làm việc. Nhưng mà khi mà cô mua vé máy bay ấy, thì là vì cô mang cái passport Việt Nam, Cho nên là nhân viên của hãng hàng không không có cho lên, nói rằng là chỉ cho những cái người thường trú hoặc là công dân Úc. Thì cô khóc ngay tại chỗ luôn. Vào cái đêm trước khi mà đóng cửa biên giới đó, coi như là cấm tất cả người ngoài vào đó.
Thì bây giờ đó, nếu mà cô ấy có visa, cô có visa thường trú chưa?
Dạ, như là cô có visa thường trú rồi.
Nếu mà có visa thường trú đó thì người ta gọi là permanent resident. Thì cô muốn chắc ăn thì cô vào website của Bộ Di trú rồi cô xin cái exemption như là chúng tôi vừa trình bày đó. Thế rồi đợi người ta nói là không nên đi cho đến khi chúng tôi nói là có thể đi được. Đó. Trường hợp cô ấy thì cô ấy, chúng tôi nghĩ là dễ thôi, bởi vì cô ấy ở trong cái trường hợp có thể xin exemption. Tức là xin ngoại lệ đó. Tuy nhiên đợi Bộ Di trú trả lời đã rồi hãng mua vé.
Dạ vâng.
Thế còn những cái loại visa mà Bộ Di trú nói là không cần phải xin ngoại lệ, đó là visa vợ chồng nhé. Mã số như tôi nói là 820 nếu mình xin visa đó ở tại đây. 801 tức là đã được thường trú và ví dụ bây giờ đang ở Việt Nam hay là đang ở bên Mỹ chẳng hạn. Thế thì 801 thì vẫn được về mà không phải xin gì cả. Rồi visa mà mới là tạm trú thôi là 309 thì cũng không phải xin gì cả. Rồi ngoài cái visa có hai loại mà Bộ Di trú đặc biệt tôi nghĩ là họ ưu đãi, đó là visa vợ chồng như tôi vừa nói nhé. Và cái loại thứ hai là visa cho trẻ em, visa con đó, con gái đó. Thì visa con cái nó có cái loại 101 này, cái mã số này, rồi 445 này. Thì 445 nó cũng là mới là tạm trú thôi. Nhưng mà không phải xin. Đấy. Thế thì hai loại mà Bộ Di trú cho ưu tiên đó là vợ chồng và con cái, nói tóm lại, thì khỏi phải xin. Còn những cái loại khác như người bạn cô có lẽ không phải loại visa vợ chồng hay là không phải loại visa con cái thì rất là tiện lợi cho họ, bởi vì họ có thể apply online và Bộ Di trú trả lời rồi hãng mua vé.
Cảm ơn luật sư Trần Hữu Trung rất là nhiều cho những cái lời khuyên thiết thực của ông.
Vâng, xin chào Mai Hoa và chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả.
Vừa rồi là luật sư Trần Hữu Trung trả lời những câu hỏi liên quan về vấn đề mà exemption, những trường hợp mà được miễn nhiễm thì quý vị phải kiểm tra với lại Bộ Di trú Úc. Thì trong trường hợp có những khách du lịch là trong visa ngắn hạn ở Úc trong đợt dịch này, nếu mà ở lại thì có chuyện gì không, thì Mai Hoa có luật sư Andy Lâm sẽ giúp trả lời quý vị những câu hỏi như vậy. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Andy Lâm.
Dạ, xin chào chị Mai Hoa và xin chào quý khán giả ICS.
Dạ vâng thưa chị, trong trường hợp những người Việt Nam quốc tịch khác mà đang ở Úc mà trong visa ngắn hạn du lịch, nếu như họ hết hạn visa trong những cái dịp như thế này thì họ làm sao thưa luật sư?
Thưa chị, nếu mà visa du lịch đó, nó có hai trường hợp có thể xảy ra. Nếu mà visa du lịch bình thường á, nó sẽ không có cái điều kiện cấm ở trỏm, thì mình có thể xin gia hạn khi mình đang có mặt ở Úc. Mình chỉ cần nộp đơn visa trước khi mình hết hạn, mình sẽ có cái truyền visa để mình chờ. Và trong lúc chờ thì mình sẽ đợi cái hồ sơ của mình xin visa mới được giải quyết. Đó là một trường hợp. Cái trường hợp thứ hai á, là nếu như quý vị có cái điều kiện no further stay, tức là cấm không có được ở lại đó, tức là điều khoản số 8503, 8534 và 8535. Nếu như visa của chúng ta nó có cái điều khoản trên á, thì chúng ta không có thể nộp bất kỳ visa nào khi đang có mặt ở Úc, trừ khi là chúng ta phải xin miễn cái điều kiện này. Tức là cái bước đầu tiên chúng ta phải xin nộp với Bộ Di trú để miễn cái điều khoản này. Sau khi Bộ Di trú đồng ý miễn cái điều khoản này rồi á, mình mới có thể nộp đơn xin những cái visa khác như là visa du học, visa du lịch. Còn nếu như Bộ Di trú không có đồng ý cái điều khoản này mà ở lại, mình sẽ bị bất hợp pháp. Mà đã bị bất hợp pháp rồi, nếu muốn quay lại Úc, visa du lịch sau này sẽ bị cấm 3 năm.
Như vậy có nghĩa rằng là những ai có visa du lịch mà trong thời gian ở đây thì lập tức phải hoặc là liên lạc với lại Bộ Di trú hoặc lập tức là tìm luật sư để tìm cách để mà xác định là xem là mình có thể xin miễn giảm. Tuy nhiên có trường hợp nào mà ví dụ như họ về mà họ bị gặp khó khăn trong cái việc đi lại, chẳng hạn như vé máy bay không có, travel ban ở những cái nước mà họ vào á, thì trường hợp đó như thế nào thưa luật sư?
Dạ, nếu như mà trong cái trường hợp mà mình gia hạn visa được đi, em thì không có nói cái trường hợp visa gia hạn được ha, tại vì khi mà mình nộp hồ sơ được á thì mình cứ đợi thôi. Cái trường hợp thứ hai là khó hơn, tức là chúng ta không có cái điều kiện cấm ở trển, là chúng ta muốn xin miễn điều kiện cấm trước. Ví dụ như là cái nước của mình, cái cho mình quay trở lại nhưng mà không có đường bay. Thì quý vị, thứ nhất là bên lãnh sự quán Việt Nam, em đi có coi trên website của họ, họ đã xác nhận rằng công dân Việt Nam có quyền nhập cảnh Việt Nam bằng hộ chiếu Việt Nam, còn giá trị bất kỳ chuyến bay nào của bất kỳ hãng hàng không nào, còn khai thác đường bay đến Việt Nam mà không cần sự đồng ý hoặc ý kiến của cơ quan đại diện Việt Nam tại sở tại. Nhưng nếu như quý vị nắm passport Úc hoặc passport bất kỳ nước nào mà quý vị muốn trở về Việt Nam thì quý vị sẽ không có vào được. Đó là cái chuyện đương nhiên. Còn những ai mà nắm passport Việt Nam, tức là công dân của Việt Nam, mình vẫn có thể quay trở về với điều kiện là có những cái đường bay. Cho nên em thì xin lưu ý rằng nếu quý vị nói rằng không còn đường bay nào tới Việt Nam thì quý vị phải chứng minh cái chuyện đó. Nói ví dụ như quý vị mua hết hạn là ngày 6 tháng 4, quý vị kiếm cái đường bay ngày 5 tháng 4 mà nó không còn một chuyến nào hết, thì lúc đó quý vị mới có dùng cái cớ đó mà quý vị báo với bên là bộ di trú rằng tôi không còn cái đường bay nào trở về Việt Nam, hoặc là cái nước gì đó tôi phải xin bộ di trú miễn cái điều kiện cấm để tôi xin gia hạn visa. Quý vị phải chứng minh rằng cái trường hợp mình không quay về được Việt Nam hoặc nước nào đó là cái trường hợp nó nằm ngoài cái sự kiểm soát của mình. Quý vị không có thể nói một cái tin chung chung là đường Việt Nam Airlines không bay nữa, tôi không kiếm được vé nên tôi không về bây giờ, tôi muốn xin visa ở lại. Thì bộ di trú sẽ nói rằng quý vị cố tình là ở lại hoặc là quý vị ở lậu, tuyệt đối không có được ở lậu hoặc dùng cái cớ rằng không có đường bay hoặc là nước nào cấm mình trở về. Cái đó nó không có hợp lý. Tất cả các nước phải cho công dân mình trở về, Việt Nam sẽ cho mình trở về, nhưng họ bắt phải cách ly 14 ngày sau khi trở về Việt Nam. Úc cũng vậy, Úc cho dân công dân trở về, không có chuyện là nước đó cấm mình không có trở về. Nhưng nếu như quý vị biết rồi, em nói ví dụ một khác như là Ý đi, là Ý cái số tử vong nó quá cao thì mình có thể xin miễn giảm với bộ di trú là tôi là công dân nước Ý, nhưng bây giờ cái tình trạng dịch đã lan tràn, tôi sợ đến tình trạng sức khỏe nguy hiểm của tôi, nếu tôi trở về tôi sẽ bị tử vong. Tại vì y tế Ý hiện tại không có đủ khả năng để mà chữa trị các công dân, thì mình có thể dùng cái lý do đó. Chứ mình không thể nào dùng cái lý do rằng Việt Nam Airlines hết bay rồi, tôi kiếm không ra vé, tôi không về được. Em đề nghị cái lý do đó nó không có thuyết phục bộ y chú.
Dạ vâng. Thưa, cũng có một số những cái du học sinh mà cái thời gian còn hạn còn không còn nhiều, nhưng mà cái thời gian dịch bệnh thì kéo dài, thì không biết là bộ di trú có những cái tư vấn hoặc có những lời khuyên gì, chỉ dẫn gì cho những trường hợp này không, thưa luật sư?
Dạ, thì bây giờ em thì xin nói nó có một cái số thông tin đặc biệt mà cho các du học sinh. Thì thứ nhất là các du học sinh có quyền đi làm trong các nơi chăm sóc người già và những cái nơi làm cho siêu thị như là Coles, tạm thời có thể làm hơn 40 tiếng một fortnight, tức là 40 tiếng 2 tuần. Thì du học sinh quý vị biết là đều bị cái giới hạn là trong lúc mình đi học thì chỉ có 40 tiếng 2 tuần mà thôi. Thì bây giờ có thể làm thêm vì lý do là nước Úc đang cần cái nhân lực trong cái việc mà chăm sóc người già và làm việc ở siêu thị. Còn nếu như visa mình hết hạn, các bắt buộc bạn du học sinh, các bạn bắt buộc phải nộp visa mới. Và các bạn phải đưa một cái bản nhập học mới, tức là Confirmation Enrollment. Chúng ta cũng phải giải thích với tổ chức chú là những cái thông tin gì của trường đó. Họ nói là bây giờ một là họ đóng cửa, hai là họ đang dời lại. Thì mình phải giải thích để mà trong cái đơn xin CV ra du học của mình, để bộ di trú hiểu rằng tình trạng này là tình trạng chung, thì họ có thể là cho mình gia hạn tiếp cái visa để mình hoàn tất cái việc học. Nhưng mà hiện tại thì có thể hai nơi là có thể làm thêm mà không có bị giới hạn giờ, tức là siêu thị và những nơi chăm sóc người già, aged care.
Dạ vâng. Thưa, cảm ơn luật sư Anh Đi Lâm rất nhiều cho những chia sẻ của luật sư.
Dạ, xin chào chị Mai Hoa và xin chào quý khán thính giả SBS.
Thưa, vừa rồi là luật sư Andy Lâm và luật sư Trần Hữu Trung trả lời những vấn đề liên quan tới các loại visa được miễn giảm khi được vào Úc và những cái visa du lịch ở Úc hết hạn mà đang mắc kẹt ở Úc mà phải về Việt Nam như thế nào. Nếu như ở lại thì có vấn đề gì không? Luật lệ Quỳnh Tân đến đây là hết. Mai Hoa xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ sáng hôm sau.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.